Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Tư ngày 7 tháng 3 năm 2018. Chính phủ Việt Nam vừa ban hành một nghị định mới siết chặt hơn việc quản lý thông tin trên các trang mạng điện tử tổng hợp và mạng xã hội, gây chú ý trong dư luận và báo giới.
Hôm nay mà nó học cái việc như thế, tức là họ siết chặt. Cho nên nếu mà cái tấn chỉ 3 tiếng mà xử phạt người ta thì có thể là bất cập, không thể có gì được.
Đó là ý kiến của nhà văn Phạm Viết Đào. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Mỹ nói Trung Quốc thiếu minh bạch ở Biển Đông. Cựu điệp viên Nga bị nghi hạ độc tại Anh. Máy bay quân sự Nga rơi ở Syria, 32 người chết.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình của nhóm phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Việt Nam vừa đệ đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO yêu cầu tham vấn với Mỹ về mức thuế nhập khẩu 30% đối với tấm pin năng lượng mặt trời, đồng thời yêu cầu thảo luận với Mỹ về việc bồi thường. PVTech trích hồ sơ của WTO cho biết hôm 6 tháng 3. Hà Nội chính thức tham gia khiếu kiện lên WTO cùng với Trung Quốc và Hàn Quốc để đòi bồi thường về các biện pháp phòng vệ thương mại mà Mỹ mới công bố hồi tháng Giêng đối với việc nhập khẩu module pin năng lượng mặt trời. Cuối tháng trước, Philippines và Malaysia cũng đã đệ đơn khiếu nại về chính sách mới này sau khi Singapore, Đài Loan và EU đâm đơn kiện. Cuối tháng 10 vừa qua, Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ đã đề xuất các hạn ngạch và thuế quan đối với việc nhập khẩu các sản phẩm quang điện tinh thể bán dẫn silicon vào thị trường nước Mỹ với lý do các sản phẩm nhập khẩu đã gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất PV quang điện của Mỹ, theo điều tra xác minh của Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ vào cuối tháng 9. Tuần trước, Tổng thống Donald Trump công bố kế hoạch áp thuế 25% đối với thép và 10% đối với nhôm nhập khẩu vào Mỹ. Động thái này được cho là sẽ đẩy chi phí lắp đặt tấm PV ở Mỹ tăng lên. Việt Nam đang là điểm đến thu hút nhiều công ty sản xuất các sản phẩm quang điện trên thế giới. Vào tháng 7 năm ngoái, công ty GCL, System Integration Technology của Trung Quốc và công ty Vinasolar của Việt Nam cho biết đã bắt đầu hợp tác sản xuất pin PV tại Việt Nam. Nhà máy chưa được tiết lộ địa điểm, dự kiến sẽ có công suất 600 MW, trong đó có 330 MW dành cho việc sản xuất tế bào quang điện. Tháng trước, công ty EcoProgetti cũng tiết lộ sẽ hoàn thành việc lắp đặt dây chuyền sản xuất PV với công suất 250 MW tại Việt Nam. Một số công ty khác cũng công bố kế hoạch xây dựng các dự án PV quy mô lớn ở Việt Nam trong những tuần gần đây. Gần nhất là vào tháng trước, công ty SunShip có trụ sở Singapore loan báo kế hoạch xây dựng nhà máy điện mặt trời với công suất 168 MW tại Ninh Thuận. Trong khi đó, tập đoàn Sharp của Nhật cũng thông báo sẽ thực hiện một dự án năng lượng mặt trời với công suất 48 MW tại Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, theo Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế, tổng công suất của các nhà máy điện mặt trời tại Việt Nam chưa tới 10 MW vào cuối năm 2016. Trung Quốc là nước có nhiều công ty sản xuất pin quang điện nằm trong top hàng đầu thế giới, kế đó là Hàn Quốc, Mỹ. Các kế hoạch tăng thuế mới của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đối với các sản phẩm nhập khẩu từ các nước, đặc biệt là với sản phẩm nhôm thép đã tạo ra một làn sóng phản đối từ các thị trường quốc tế trong những ngày gần đây. Nhiều chuyên gia kinh tế lo ngại về nguy cơ xảy ra chiến tranh thương mại vì chính sách bảo hộ mậu dịch của Mỹ.
Chính phủ Việt Nam vừa ban hành một nghị định mới siết chặt hơn việc quản lý thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội. Nghị định số 27 của năm 2018 sửa đổi bổ sung một số điều trong nghị định số 72 của năm 2013. Dư luận và báo chí chú ý nhiều đến các điều khoản trong nghị định mới đặt ra điều kiện là cá nhân tổ chức quản lý trang thông tin điện tử hoặc với mạng xã hội phải có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm khoản 1 điều 5 nghị định 72 năm 2013, chậm nhất sau 3 giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc cơ quan cấp phép. Nghị định mới không nói rõ cơ chế phối hợp là như thế nào. Khoản 1 điều 5 của Nghị định 72 năm 2013 quy định các hành vi bị cấm khi sử dụng Internet, trong đó có việc lợi dụng mạng thông tin toàn cầu để chống phá chính quyền Việt Nam, gây hại an ninh quốc gia, gây hận thù hoặc mâu thuẫn dân tộc, xuyên tạc hoặc vu khống các cá nhân tổ chức, phát tán thông tin giả mạo hoặc sai sự thật, v.v. Chính quyền Việt Nam từng khép một số nhà hoạt động hoặc bất đồng chính kiến như nhà văn Phạm Viết Đào, blogger Trương Duy Nhất hay bác sĩ Hồ Hải, người cũng là một blogger, vào tội vi phạm Nghị định 72. Trên cơ sở đó, chính quyền thu thập bằng chứng từ các bài viết của họ để truy tố và bỏ tù theo một số điều về tuyên truyền chống nhà nước hoặc lật đổ trong Bộ Luật Hình sự. Nhà văn Phạm Viết Đào, người từng bị bỏ tù 15 tháng trong các năm 2013-2014, nói với VOA rằng Nghị định 27 là một sự tăng cường của Nghị định 72, càng hạn chế hơn quyền tự do ngôn luận. Mặc dù vậy, ông Đào cho rằng quy định gỡ nội dung vi phạm trong vòng 3 giờ sẽ khó khả thi đối với một số trường hợp người sử dụng.
Hôm nay mà nó học quy định cái tức là họ siết chặt. Bây giờ nếu mà đặt vấn đề mà quy định cái lý do block chặt thì người chủ thì có yêu đi công tác hay là cái bóng vào cái vùng có mạng nhỉ? Làm sao mà ông biết được thông tin này bằng điều chỉnh? Có phải làm cái từ họ điện tử cái lúc là có tính chất cá nhân nhưng khi có điều kiện thì người ta phải có một cái thông tin nào đấy pha cả. Cho nên nếu mà cái căn cứ ba tiếng mà xử phạt người ta thì có thể là bất cập là không thực hiện được.
Bên cạnh quy định về gỡ bài, Nghị định 27 cũng đặt ra điều kiện là chủ trang thông tin điện tử phải có quy trình quản lý thông tin công cộng, bao gồm xác định, kiểm soát nguồn tin, kiểm tra thông tin trước khi đăng và sau khi đăng tải. Nghị định nêu ra điều kiện cụ thể hơn về nhân sự quản lý trang thông tin điện tử hoặc mạng xã hội, theo đó phải có ít nhất một nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin và có ít nhất một nhân sự bộ phận kỹ thuật. Dù nhà chức trách đặt ra các điều kiện mới, cựu tù nhân lương tâm Phạm Viết Đào nhận định họ sẽ vẫn gặp những khó khăn. Ông nói:
"Việc tiếp nhận quản lý thì ông có thời gian đâu mà ông sụp hết tất cả các trang báo được, có phạt cả những người tham gia mạng xã hội mà phạt cũng khó chứ."
Bản thân từng là mục tiêu của nhà chức trách, nhà văn Phạm Viết Đào bình luận rằng các nghị định 27 và 72 được ban hành vì chính quyền cần có cơ sở pháp lý để nhắm đến một số đối tượng cần bị ngăn chặn vì tiếng nói của họ gây bất lợi cho chính quyền. Ông cho rằng cách quản lý như vậy không giúp cho xã hội lành mạnh lên khi mà một phần lớn các trang thông tin điện tử và mạng xã hội vẫn đầy rẫy những thông tin xấu hoặc các cuộc tranh cãi thiếu văn minh, vì nhà chức trách không đủ nhân lực để theo dõi quản lý hết tất cả những điều đó. Nghị định 27/2018 sẽ có hiệu lực từ giữa tháng 4 tới.
Một quan chức Hàn Quốc nói Triều Tiên ra dấu hiệu rằng họ sẽ không cần duy trì chương trình hạt nhân nếu các mối đe dọa quân sự chống lại Bình Nhưỡng bị loại bỏ, đồng thời cho biết là Triều Tiên sẵn sàng đàm phán với Hoa Kỳ. Cố vấn an ninh Hàn Quốc Chung Moo-yong lên tiếng tại một cuộc họp báo ở thủ đô Seoul rằng phía Triều Tiên khẳng định rõ ràng cam kết của họ đối với việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, nói rằng họ sẽ không có lý do để sở hữu vũ khí hạt nhân nếu sự an toàn của chế độ được đảm bảo và không còn những đe dọa quân sự chống lại Triều Tiên. Ông Chung đưa ra lời bình luận này sau khi một phái đoàn cấp cao của Hàn Quốc trở về sau một chuyến đi thăm Triều Tiên 2 ngày, nơi đoàn Hàn Quốc đã gặp gỡ lãnh tụ Kim Jong-un. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm thứ Ba, mùng 6 tháng 3, bày tỏ lạc quan rằng việc cải thiện quan hệ liên Triều có thể thúc đẩy đàm phán giữa Triều Tiên và Hoa Kỳ về vấn đề phi hạt nhân hóa. Ông Chung nói, hai miền của bán đảo Triều Tiên đồng ý mở cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên trong hơn một thập niên vào cuối tháng 4 sắp tới. Ông nhắc lại rằng, Bình Nhưỡng cho biết là họ sẵn sàng thảo luận việc phi hạt nhân hóa và bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ. Tổng thống Moon mô tả cuộc họp hôm thứ Hai ở Bình Nhưỡng giữa đặc sứ Hàn Quốc và giám đốc văn phòng an ninh quốc gia Chung Moo-yong với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un là một khởi đầu của quá trình ngoại giao rộng lớn hơn. Phát biểu tại lễ tốt nghiệp của Học viện Quân sự Hàn Quốc, Tổng thống Moon nói, chúng ta đã bắt đầu một cuộc hành trình vì hòa bình và thịnh vượng với niềm tin rằng chúng ta có thể tiến hành phi hạt nhân hóa và thiết lập hòa bình trên bán đảo Triều Tiên bằng những nỗ lực của chính mình. Sau cuộc gặp với Tổng thống Moon, đặc phái viên Hàn Quốc sẽ tới Washington để thông tin về cuộc gặp này với các quan chức Hoa Kỳ. KCNA, cơ quan thông tấn chính thức của Triều Tiên, mô tả cuộc họp song phương bằng những lời lẽ tích cực nói rằng ông Kim Jong-un bày tỏ quyết tâm đẩy mạnh các mối quan hệ liên Triều, rằng các đại biểu thảo luận về việc giảm thiểu những căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên và rằng họ đã đạt một thỏa thuận thỏa đáng. Một viên chức thuộc văn phòng Tổng thống Moon Jae-in giải thích, thỏa thuận ở đây là lên kế hoạch tổ chức một hội nghị thượng đỉnh cho lãnh đạo hai miền, chứ không phải là cuộc đàm phán với Hoa Kỳ. Việc Triều Tiên tiếp đón thân mật đặc phái viên ngoại giao từ Seoul được xem như là một phản ứng lịch sự, đáp lại việc Hàn Quốc tiếp phái đoàn Triều Tiên tham dự Thế vận hội mùa đông Pyeongchang. Trong dịp lễ khai mạc Thế vận hội, bà Kim Yo-jong, em gái của lãnh đạo Triều Tiên, đã chuyển lời mời Tổng thống Moon đến gặp lãnh tụ Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, ông Moon nói, trước khi mở cuộc họp thượng đỉnh, phải bảo đảm là đã hội đủ các điều kiện thích hợp. Ông chỉ ra rằng các điều kiện đó bao gồm một thỏa thuận của chính phủ Kim Jong-un đồng ý hợp tác với Hoa Kỳ trong các cuộc đàm phán để chấm dứt chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh rằng Bình Nhưỡng phải đồng ý ngừng chương trình hạt nhân trước khi tiến hành các cuộc đàm phán.
Trong bối cảnh một hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ cập cảng ở Đà Nẵng, một sĩ quan hải quân hàng đầu của Mỹ hôm 6 tháng 3 nói rằng việc Trung Quốc thiếu minh bạch trong các hoạt động ở Biển Đông có khả năng phá vỡ an ninh khu vực. Tờ The Straits Times của Singapore dẫn lời Phó Đô đốc Philip J. Sawyer, chỉ huy hạm đội 7 của Mỹ, hoạt động trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đề cập tới chuyện Trung Quốc cơi nới và quân sự hóa các hòn đảo ở Biển Đông. Và nói thêm rằng, sự thiếu minh bạch trong chuyện đó đã dẫn tới sự tức giận tại khu vực. Không thực sự rõ chuyện gì đang xảy ra ở đó, và tôi nghĩ rằng sự tức giận cũng như sự thiếu minh bạch có khả năng phá vỡ an ninh và ổn định của khu vực. Và điều đó gây ra quan ngại, ông Sawyer nói hôm 6 tháng 3 trong cuộc trao đổi với phóng viên qua điện thoại. Phó Đô đốc Sawyer còn được tờ Nikkei của Nhật Bản nhấn mạnh tới cam kết của Washington đối với khu vực Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương tự do và mở rộng, đồng thời nói rằng Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động dựa trên nguyên tắc tự do hàng hải theo luật pháp quốc tế. Về chuyến thăm Việt Nam của hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson, các quan chức Mỹ coi đó là một cột mốc trong mối ban giao giữa hai nước tù thù. Theo The Straits Times, Tổng lãnh sự Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh Mary Tanuka nói, chuyến thăm thực sự phản ánh cam kết của chúng tôi đối với Việt Nam và sự hậu thuẫn của Mỹ đối với một Việt Nam thịnh vượng, vững mạnh và độc lập, cũng như cam kết của chúng tôi vì một khu vực Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương mở và vì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Bà nói thêm rằng Mỹ muốn các đối tác ở vùng Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương trở nên tự hào và tự chủ, chứ không phải là dựa bóng người khác hay là vệ tinh của ai đó.
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ có nhiều duyên nợ với Việt Nam hôm 5 tháng 3 nói rằng chuyến thăm Đà Nẵng của tàu sân bay USS Carl Vinson là bước tiến lớn trong quan hệ Hà Nội-Washington giữa lúc cả khu vực bị Trung Quốc đe dọa. Ông John McCain lên tiếng đúng ngày thành phố nổi của Hoa Kỳ thả neo ở cảng Tiên Sa thuộc thành phố biển miền Trung hướng ra Biển Đông. Ông nói, chuyến cập cảng lịch sử ngày hôm nay của USS Carl Vinson ở Việt Nam cho thấy bước tiến lớn mà hai nước đã đạt được trong quá trình hàn gắn vết thương chiến tranh và xây dựng một mối quan hệ đối tác gần gũi. Nhà lập pháp thuộc phe Cộng hòa, đại diện tiểu bang Arizona nói, nó cũng cho thấy sức mạnh gia tăng trong các mối quan hệ đối tác của Mỹ ở khu vực ngày càng bị đe dọa bởi sự bành trướng, gây hấn và phản đối trật tự quốc tế dựa trên luật lệ của Trung Quốc. Ông nói tiếp, các nguyên tắc như tự do hàng hải mang lại nền tảng cho an ninh và thịnh vượng ở khu vực quan trọng này, và Hoa Kỳ nên sẵn sàng làm đối tác với bất kỳ nước nào sẵn lòng bảo vệ chúng. Thượng nghị sĩ từng nhiều lần trở lại Việt Nam nói rằng, đối với những người chiến đấu trong chiến tranh Việt Nam, cũng như những ai nỗ lực bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ, bước tiến đáng kể này vượt xa cả những kỳ vọng mơ hồ nhất. Ông nói thêm, hướng về tương lai, cùng với các đồng minh và đối tác khu vực, Hoa Kỳ và Việt Nam nên tiếp tục nỗ lực tiến tới một tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương thịnh vượng, ổn định và hòa bình dựa trên sự tôn trọng nhân quyền và các quyền cơ bản. Gần như toàn bộ các bài viết của các hãng thông tấn nước ngoài về chuyến thăm Việt Nam kéo dài 4 ngày của USS Carl Vinson đều nhắc tới Trung Quốc, nhất là vấn đề Biển Đông trong tương quan của mối quan hệ Hà Nội và Washington. 3 ngày trước khi hàng không mẫu hạm Mỹ tới quốc gia cựu thù, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oanh nói rằng Trung Quốc không phản đối các trao đổi và hợp tác thông thường giữa các nước, kể cả tương tác quân sự, nếu đó là các hoạt động thông thường, theo Reuters. Bà Hoa nói thêm, Hoa Kỳ là một cường quốc có tầm ảnh hưởng lớn và có trách nhiệm quan trọng đối với hòa bình, an ninh thế giới. Việt Nam là một quốc gia quan trọng trong khu vực và là láng giềng tốt của Trung Quốc. Tất nhiên, chúng tôi hy vọng sự trao đổi giữa Hoa Kỳ và Việt Nam có thể đóng một vai trò mang tính xây dựng, thay vì tạo bất ổn, nhằm bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực. Trung Quốc hy vọng giao lưu Việt-Mỹ lần này là một hoạt động thông thường và mang lại lợi ích cho khu vực.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190 mét 5 hoặc 1575 kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Nước Anh hôm 6 tháng 3 cảnh báo Nga rằng London sẽ có phản ứng mạnh nếu Điện Kremlin đứng sau bình trạng bí ẩn đã đốn ngã một cựu điệp viên nhị trùng từng bị Moscow kết tội là phản bội hàng chục gián điệp Nga với tình báo Anh. Bộ trưởng Nội vụ Boris Johnson xác định điệp viên này là ông Sergei Skripal, từng là một đại tá trong dịch vụ tình báo quân sự Nga, và con gái ông là Yulia. Sau khi hai cha con được phát hiện trong tình trạng hôn mê trên một băng ghế bên ngoài một trung tâm thương mại ở miền Nam nước Anh hôm Chủ nhật vừa rồi. Theo Reuters, ông Skripal, 66 tuổi và con gái là Julia, 33 tuổi, bị phơi nhiễm một chất chưa được xác định tại thành phố Salisbury của nước Anh. Cả hai đang trong tình trạng trầm trọng và đang được chăm sóc trong phòng cấp cứu. Phát biểu trước Quốc hội Anh, Bộ trưởng Johnson nói, chúng ta chưa biết chính xác điều gì xảy ra ở Salisbury, nhưng nếu tình trạng tệ hại như các dấu hiệu bề ngoài, thì đây là thêm một tội ác nữa trong một danh sách dài những tội ác mà chúng ta có thể quy cho Nga. Ông Johnson nói tiếp, rõ ràng là Nga giờ đã trở thành một lực xấu, phá hoại và nước Anh là một nước đang dẫn đầu thế giới trong nỗ lực chống lại các hoạt động đó. Ông Johnson nói nếu Moscow được chứng minh là đã giật dây hãm hại cha con ông Skripal, thì khó có thể thấy một phái đoàn Anh sang Nga tham dự World Cup như bình thường. Không có gì xảy ra. Một nguồn tin chính phủ giải thích điều đó có nghĩa là khó có sự có mặt của các bộ trưởng hoặc chức sắc Anh. Một cuộc điều tra trước đây kết luận rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có phần chắc đã chuẩn y vụ ám sát cựu điệp viên KGB Alexander Litvinenko bằng chất phóng xạ Polonium-210 ở London vào năm 2006. Điện Kremlin nhiều lần bác bỏ lời tố cáo, nói rằng họ không có bất cứ liên hệ nào với vụ giết chết ông Litvinenko. Ông Litvinenko, 43 tuổi, từng là một người công khai chỉ trích ông Putin. Ông Litvinenko trốn khỏi nước Nga để sang Anh. 6 năm sau, ông bị đầu độc sau khi uống trà xanh có bỏ chất phóng xạ rất hiếm, giết người dễ dàng tại khách sạn Millennium ở London.
Nga hôm thứ Ba mùng 6 tháng 3 cho biết phía Anh chưa liên lạc, nhưng Nga sẵn sàng hợp tác với các nhà chức trách Anh để điều tra trường hợp một cựu điệp viên Nga bị nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi bị phơi nhiễm một hóa chất chưa được xác định. Truyền thông Anh nhận diện người đàn ông trong cuộc gọi là Sergei Skripal, trước đây được Nga cho sang Anh tị nạn sau một cuộc trao đổi gián điệp giữa Hoa Kỳ và Nga vào năm 2010. Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Ba nói điều đã xảy ra là một bi thảm và chính phủ Nga chưa có thông tin nào về nguyên nhân đưa đến vụ này. Ông Skripal, 66 tuổi và một phụ nữ ở độ tuổi 30 bị phát hiện bất tỉnh trên băng ghế tại một trung tâm mua sắm ở thị trấn Salisbury vào chiều Chủ nhật mùng 4 tháng 3. Cảnh sát địa phương không nêu danh tính mà chỉ đoán độ tuổi của hai người khi báo cáo hai người hình như có quen biết nhau và cả hai không có bất kỳ dấu hiệu bị chấn thương nào bên ngoài và đã được đưa đến bệnh viện quận Salisbury. Ông Craig Holden, trợ lý giám đốc tạm thời của Sở Cảnh sát Wiltshire nói, hiện tại họ đang được điều trị vì bị nghi là có tiếp xúc với một chất chưa được xác định, cả hai đều trong tình trạng nguy kịch. Ông Skripal bị kết án tại Nga về tội làm gián điệp cho cơ quan tình báo MI6 của Anh. Ông bị kết án vào năm 2006 về tội phản bội các điệp viên Nga hoạt động tình báo cho Anh. Năm 2010, ông được ân xá trong khuôn khổ một cuộc trao đổi gián điệp giữa Mỹ và Nga. Mối quan hệ giữa Anh và Nga đã trở nên căng thẳng kể từ khi ông Alexander Litvinenko, cựu nhân viên hoạt vụ của Cục Tình báo Nga KGB, bị đầu độc ở London vào năm 2006. Một cuộc điều tra của Anh kết luận rằng ông Litvinenko có lẽ đã bị giết theo lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Một máy bay vận tải quân sự của Nga bị rơi ở Syria hôm thứ Ba mùng 6 tháng 3, giết chết 32 người. tai nạn này đã nâng cao con số tử vong của binh sĩ Nga đang phục vụ tại Syria. Tổng thống Nga Vladimir Putin hiện đang vận động để duy trì chức vụ hiện tại trong cuộc bầu cử vào cuối tháng này, là người đã ra lệnh cho một phần đáng kể trong lực lượng quân đội của Moscow rút khỏi Syria, khởi sự từ tháng 12, tuyên bố phần lớn sứ mệnh của các lực lượng này đã được thực hiện. Nhưng con số tử vong tiếp tục gia tăng. Truyền thông trích lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết, chiếc máy bay An-26 bị rơi tại căn cứ không quân Himimim của Nga ở tỉnh Latakia. Thông tin ban đầu cho thấy tai nạn có thể là do lỗi kỹ thuật. Báo chí dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga nói có 26 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn trên máy bay, tất cả đều thiệt mạng trong tai nạn này. Vào tháng 12/2016, một chiếc máy bay chở một ban nhạc quân đội Nga tới Syria đã đâm xuống Biển Đen, giết chết 92 người.
Trường Đại học Utica thuộc vùng nông thôn bang New York ngày 5 tháng 3 chỉ thị cho sinh viên vào nơi ẩn náu an toàn vì một mối đe dọa thực sự và khả tín, theo đoàn báo của trường trên trang Twitter. Trường không tiết lộ chi tiết vụ việc. Các nhân viên chấp pháp của vũ trang đã sơ tán các tòa nhà trong trường và đưa mọi người đến một nơi an toàn, trường đại học cho biết. Trường đóng cửa sau khi có hai cú điện thoại đe dọa trung tâm khoa học Gordon, theo tin của đài WUTR-TV của Utica. Chưa có tin tức về báo động xảy ra. Các giới chức trường đại học và cảnh sát không cho biết thêm chi tiết. Trường này thuộc khu vực Utica, một thành phố nhỏ gần hồ Ontario.
Thời hạn chót để chung quyết số phận của hàng trăm ngàn di dân tới Mỹ bất hợp pháp từ nhỏ còn được gọi là Dreamers, hôm 5 tháng 3 trôi qua mà không có một động thái nào từ Tòa Bạch Ốc hay từ Quốc hội. Hồi tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Donald Trump loan báo chấm dứt chương trình DACA, chương trình chỉ hoãn hành động trục xuất đối với Dreamers có từ thời Tổng thống Barack Obama, và cho Quốc hội tới ngày 5 tháng 3 năm nay phải đề xuất cao kiến, bằng không Tổng thống sẽ quay lại chuyện này. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sarah Huckabee Sanders ngày 5 tháng 3 tuyên bố Quốc hội không hành động là điều hết sức tai hại. Phe Dân Chủ quy trách nhiệm cho Tổng thống Trump và giới lãnh đạo bên Cộng Hòa là không thông qua được bất kỳ dự luật di trú nào ở Thượng viện, đồng thời đổ lỗi cho Chủ tịch Paul Ryan của Hạ viện là đã không đưa vấn đề ra trước Hạ viện. Chủ tịch Ủy ban Dân Chủ Toàn quốc Tom Perez nhấn mạnh ngày 5 tháng 3 rằng không có một giải pháp vĩnh viễn. Quyết định khinh suất và tàn nhẫn của ông Trump sẽ làm ly tán thêm nhiều gia đình, làm tan vỡ các cộng đồng, đẩy di dân vào bóng tối và làm cho tất cả chúng ta kém an toàn. Tuy nhiên, hơn 700.000 Dreamers sẽ không đối mặt với nguy cơ bị trục xuất ngay. Tòa án tối cao hồi tháng riêng từ chối không ra phán quyết về quyết định của tòa cấp dưới ngăn Tòa Bạch Ốc kết thúc chương trình DACA. Tòa tối cao dự kiến không sớm trở lại vấn đề này trong tương lai gần và Quốc hội dường như không có tín hiệu gì vội vã trong việc thông qua bất cứ dự luật nào về Dreamers. Như vậy, các Dreamers bị hết hạn bảo vệ theo chương trình DACA có thời gian xin gia hạn tiếp 2 năm. Tòa Bạch Ốc bày tỏ tin tưởng sẽ chiến thắng trong cuộc chiến pháp lý này một khi quyết định của Tổng thống Trump về Dreamers lên tới tòa tối cao. Tổng thống từng nói ông mở ngỏ con đường để cho các Dreamers tiến tới việc nhập tịch, nhưng đổi lại nước Mỹ phải chấm dứt một số diện di trú hợp pháp trước nay và đề xuất về bức tường biên giới với Mexico được cấp ngân quỹ để xúc tiến. Nhiều đảng viên Dân Chủ không đồng ý với cả hai đề nghị này. Dreamers là các di dân nhỏ tuổi được ba mẹ đưa sang Mỹ bất hợp pháp từ thời thơ ấu. Nhiều người trong số này hiện là học sinh, sinh viên, chủ doanh nghiệp. Nhiều người đã lập gia đình sinh con đẻ cái ở Mỹ, đóng thuế như công dân Mỹ hoặc đang phục vụ trong quân đội Mỹ. Họ xem nước Mỹ là quê hương duy nhất của mình và nói rằng sẽ hết sức khó khăn nếu bị trục xuất về nguyên quán.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com. hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Và sau đây là bài tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Sài Gòn đất chật người đông, điều đó như một đặc trưng. Hàng trăm, thậm chí hàng ngàn quán cà phê vỉa hè như một nét rất riêng, rất bình dân của cà phê Sài Gòn. Nói đến cà phê vỉa hè ở thành phố Sài Gòn, nghĩa là đang nhắc đến những lao động bình dân, những văn nghệ sĩ, trí thức, thích đời sống gần gũi, thân thương và gắn tâm hồn với đường phố Sài Gòn. Buổi sáng, bắt đầu từ 6 giờ, các quán vỉa hè trở nên đông đúc. Ông Huỳnh Mạnh Hùng, cư dân thành phố Sài Gòn, chia sẻ với VOA.
Sáng sớm thì chỉ có dân lao động ra vỉa hè ngồi uống thôi, chứ còn làm gì mà đi vô quán được. Giá lại lúc đó thì quán xá lớn đâu có ai mở cửa đâu. Chỉ có lao động 4-5 giờ sáng mới dậy bắt đầu làm thì tiếp ly cà phê để làm thôi.
Anh Mạc Quảng Thịnh, người kinh doanh cà phê sạch, chia sẻ với VOA.
Khi chúng ta uống cà phê vỉa hè, tôi nghĩ rằng chúng ta được sống lại với cảm giác bao dung của danh từ Sài Gòn. Sài Gòn là nơi mà đủ thành phần, đủ giai cấp ở trong đó, và cà phê vỉa hè chúng ta bắt gặp cũng nhiều giai cấp, nhiều thành phần ở đó, nhưng khi ngồi trên một bàn cà phê thì họ bình đẳng.
Cụ Dương Văn Đức, cư dân thành phố Sài Gòn, chia sẻ với VOA.
Tự cái người bán người ta vui vẻ, người ta không chấp nhất, không có cái gì mà khó khăn với khách hàng. Thì ai cũng muốn hết.
Cà phê vỉa hè Sài Gòn trước năm 1975 còn có cà phê vợt, cà phê kho với hương vị rất đậm đà, đậm thắm. Sau năm 1975, sau một thời gian dài sống trong nền kinh tế tập trung bao cấp, dường như cà phê vỉa hè vắng bóng. Mà cho đến khi nền kinh tế thị trường mở cửa, cà phê vỉa hè xuất hiện trở lại như một sự quay về. Hiện tại, cà phê vỉa hè Sài Gòn không còn nguyên sơ như trước đây. Có những ly cà phê chứa nhiều tạp chất và hàm lượng cà phê rất thấp. Nhưng bù vào đó, với giá mỗi ly cà phê dao động từ 10.000 đồng đến 15.000 đồng, giá thành của những ly cà phê này vừa với túi tiền của người lao động. Ông Huỳnh Mạnh Hùng, cư dân thành phố Sài Gòn, chia sẻ với VOA.
Thì có dân lao động thôi, chứ còn vô mấy quán sạn thì đâu có dân lao động đâu có vô được.
Cụ Dương Văn Đức, cư dân thành phố Sài Gòn, chia sẻ với VOA.
Chỉ có người qua kẻ lợi rồi nghĩ tới đi lui thì cũng thấy hơi vui.
Anh Mạc Quảng Thịnh, người kinh doanh cà phê sạch, chia sẻ với VOA.
Có thể có dạng cao cấp một chút như Milano rồi chẳng hạn nâu đen gì đó thì chất lượng cà phê nó cũng ok. Cũng có những dạng thì nó hoàn toàn không tên tuổi và chắc chắn là cà phê đó thì nó cũng pha tạp nhiều. Nhưng người ta uống không phải vì cái mùi vị hay cái hương vị cà phê, mà họ uống vì ở trong họ, đâu đó tôi nghĩ trong tiềm thức người miền Nam đâu đó, bởi vì họ muốn cảm giác lại cái không khí tự do của một cái bàn cà phê, ngồi ở vỉa hè bên những bóng cây và có thể nói được đủ thứ chuyện trên đời, mặc dù bây giờ cũng có nhiều chuyện hạn chế lắm.
Không còn như trước, vỉa hè Sài Gòn bây giờ thiếu bóng cây xanh, một số nơi vỉa hè trở nên trống trải vì chương trình lấy lại vỉa hè của nhà nước. Chương trình này đã xóa đi rất nhiều quán cà phê vỉa hè ở thành phố Sài Gòn. Nhưng một khi vỉa hè bị cấm bán cà phê, người ta nghĩ đến chuyện mang vào hành lang chung cư hay hẻm nhỏ, những khách hàng quen lại tìm đến quán. Bởi chỉ có ở Sài Gòn, người ta mới dễ dàng thông cảm và tìm đến nhau, ngồi uống ly cà phê, ngậm chuyện đời hay thảo luận chuyện xã hội, chính trị, và cũng là để ủng hộ cho người chủ quán nghèo khổ một chút tiền lại để mua gạo. Điều đó như một đặc trưng của cà phê vỉa hè Sài Gòn.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại trong buổi phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay, được phát trực tiếp trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.